Thiền sư và bậc vương giả, minh đức triều tâm ảnh, đức vua Milanda quyền uy hiển hách, vang bóng một thời. Khi đối thoại với Tỳ Khưu Nagasena, nhà vua đã tự tước bỏ cái lốt vương giả để xin được hầu chuyện như một bậc trí giả. Ở Việt Nam ta vào thời Lý Trần, các nhà vua đến thăm các vị thiền sư thường lấy tư cách của một người đệ tử, lại còn tâm đắc hơn là trong lúc đàm thoại, các vị thiền sư ta thường gửi gắm thiện ý rất văn hoa và thi vị. Và nếu đức vua là bậc căn cơ thượng trí, có khả năng vén lớp sương mù ngôn ngữ khái niệm, ông ta sẽ tao ngộ được cái chân diện mục của mình đã từ ngàn xưa lưu lạc. Bây giờ chúng ta hãy trước đèn lần dở cảo thơm đọc lại cuộc đàm đạo giữa thiền sư Thiền Lão và vua Lý Thái Tông thử xem. Vào khoảng niên hiệu Thống Thụy 1034 đến 1038, vua Lý Thái Tông nghe danh Thiền Lão là bậc cao tăng đắc đạo, môn sinh theo học hàng ngàn, bèn xa giá lên núi Thiên Phúc tiên du bái yết. Sau khi được diện kiến, vua thấy vị sư già có dung mạo cốt cách như tòng như hạt, tuyết xương đã cỗi, lễ độ cung tay thưa rằng: Lão thiền sư ở núi này bao lâu rồi? Khẽ đưa mắt ngước nhìn bậc vương giả oai nghi đường bệ, nhưng khí sắc trầm hùng bình hòa. Sư bèn thử sự thâm chứng thiền học của nhà vua nên đáp: Đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức cựu xuân thu, chỉ biết tháng ngày này xuân thu thở trước ai hay làm gì. Nhà vua ngơ ngác, ông sư già này lẩm cẩm rồi, hỏi một đường, đáp một nẻo. Nhưng dẫu sao, bậc vương giả vốn hay thơ, nghe thiền sư đọc thơ thì cảm thấy thú vị, chẳng chấp gì hỏi tiếp. Vậy thì hằng ngày, lão thiền sư làm việc gì? Thiền sư nhìn vua, rồi nhìn hoa cảnh viên môn, tủm tỉm cười bắt đầu. Hai tứ thơ xuất hiện, dường như chưa đi qua sự khúc xạ của trí năng. Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân. Trúc biết hoa vàng không ngoại cảnh, trăng trong mây trắng hiện toàn chân. Thật tiếc cho tâm huyết của vị thiền sư già, bậc vương giả kia đã không hiểu, không thấy thiền sư có ý chỉ gì. Hỏi thì thiền lão không muốn nhiều lời, và thiền sư không muốn nhiều lời là đúng. Nhiều lời là nhiều ý là chất chồng khái niệm, là đầu thượng trước đầu, là tuyết thượng gia xương. Kẻ đạt ngộ, bất cứ dòng phái nào, quốc độ nào, màu da chủng tộc nào, luôn sống trong giây khắc hiện tại. Chỉ có hiện tại là thực, chỉ có cái hiện tại, ở đây và bây giờ, đang chảy trôi, đang dịch hóa, mới chính là cái pháp hiện tiền cho ta hiện quán để thâm ngộ duyên sinh vô ngã tính. Đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức cựu xuân thu, chỉ biết tháng ngày này, giây khắc này, không truy tầm quá khứ, không vọng mong tương lai. Xuân thu thuở trước ai hay làm gì, còn gì rõ hơn thế nữa. Tuy đã quá rõ, nhưng bậc vương giả chúng ta cứ vẫn loay hoay, lăng xăng. Muốn hỏi hàng ngày thiền sư làm gì, sao phải làm việc gì, có cái gì nữa sao? Cứ sống trong giây khắc hiện tiền thì làm gì hay không làm gì đều là đạo cả, đều sống trong thiền, thở trong thiền, đi đứng trong thiền cả. Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân. Hoa vàng kia, trúc biết kia đâu phải là cái ở bên ngoài tâm. Thực tại, yếu tính của thực tại, không ở trong, không ở ngoài, chẳng có chủ thể, chẳng có khách thể. Trăng trong kia, mây trắng kia, tất cả, chúng đều hiện ra như chân, như thực, đại mỹ châu toàn. Kẻ mê thì tầm cầu đông tây nam bắc, những cảnh giới phi thực, kẻ đạt ngộ. Họ sống với các pháp đang là, với mọi hiện hữu tương quan muôn đời như thế. Một thời, thiền sư và bậc vương giả chúng ta là thế ấy. Tuy ta không có được nhiều thông tin do sự liệu ít ỏi, nhưng chỉ cần một vài câu, một vài đoạn, ta có thể hình dung ra diện mạo văn học của một thời. Hãy thử tưởng tượng 1.000 đệ tử vây quanh, những cuộc đối thoại, nhàn đàm giữa thầy và trò của người hỏi đạo, học đạo đều hàm chứa văn triết thiền học. Chúng ta không chỉ cho thấy trình độ tri thức kiến thức của họ, mà còn toát lên nội lực tâm linh từ dòng thiền uyên áo, biết tiếp thu, chọn lọc, sáng tạo, biết giữ gìn và phát huy, tạo nên một bản sắc đặc trưng của Phật giáo Việt Nam ngay từ thời mới tự chủ độc lập. Ôi cao đẹp thay, minh đức triều tâm ảnh.